Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, cái loạt chuyên đề 1200 đề tài này chúng ta đi hơi quá chậm. Minh Tuệ hôm trước nói với tôi là sợ rằng cái nhiệm kỳ của thầy sẽ không giảng hết 1200 đề tài này. Thì thật ra mình chúng sẽ cố gắng đến đâu thì hay đến đó. Như cái lìa cái đĩa cắt cái đĩa dạ chữ Hán thì có ai nghĩ bây giờ đã trên 100 đĩa rồi đâu. Đó là một công trình có thể nói là trước đây không có và sau đây cũng sẽ không có. Tại vì sao tôi dám nói như vậy? Vì mỗi một bài dạy như vậy phải 3 tiếng. Thì sau khi dạy 3 tiếng thì 3 giờ đồng hồ thì ban biên tập quay phim và phải cắt lại, gọt bỏ hết tất cả những cái ho, cái viết sai chữ, phải biên tập lại thành còn khoảng 1 tiếng 45 phút. Thì có người dạy nhưng mà cái ekip để quay phim thì chắc cũng đã xong không có. Thì bây giờ cái đề tài này chúng ta đã giảng được 10 đề tài rồi. Và hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái đề tài đó là cái đại lạc, cái niềm vui lớn nhất. Cái niềm vui chân thật là gì? Chân chân ta ta lừa sư sầm. Cái niềm vui lớn nhất, niềm vui chân thật chính là gì? Bài này Hòa Thượng nói rất là hay. Cái gì là hưởng thụ chân thật? Bấy lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng đời sống hạnh phúc, đầy đủ, ấm no, ta cứ ngỡ đó là đời, cái sự niềm vui. Nhưng mà Hòa Thượng nói cái gì là cái sự hưởng thụ chân thật? Và cái lạc thọ chân thật là gì? Lạc thọ có nghĩa là cái niềm vui, sự an lạc của nội tâm. Mình cứ nghĩ là mình sẽ ăn được một món đồ mình thích là mình nói là mình vui. Nhưng thật ra mình ăn nó quá no thì sao? Hết vui, đúng không? Và thử nói các vị cho rằng chính mình đạt được ngũ dục lục trần, cái sự hưởng thụ của tài sắc chân thực thì cho rằng đây là cái niềm vui, sự hưởng thụ chân thật. Không chỉ riêng ai mà tất cả chúng sanh ở thế gian này đều cho rằng có tiền tài, có vật chất, có vợ đẹp, có con xinh là cái niềm vui, là sự hưởng thụ chân thật. Nhưng mà thật ra ở đây nói tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn, năm dục tài sắc danh thực thì là năm đại lộ để đưa chúng ta vào thẳng nơi địa ngục. Lời nói này là Hòa Thượng luôn cảnh tỉnh trong tất cả các kinh, mà nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài giảng dài thì ngài nói nhiều về cái vấn đề này. Mà đôi khi chúng ta ở thế gian thì chìm đắm trong ngũ dục này, chúng ta nào có hay? Thấy sắc thì khởi tâm, thấy danh thì... Hôm trước có một vị đó, người ta nói có một vị đi họp, cái vị đó hỏi sư cô, ông không biết tôi được đã phong tặng là là niên trưởng rồi sao mà ông bảo ông cứ bảo tôi là ông cứ gọi tôi là sư cô vậy, ông ở đâu vậy? Có nghĩa là nạt luôn cái vị mà trong cái hội nghị đó. Ông không biết tôi là có chức thì sao ông gọi tôi là hoài vậy, ông phải gọi tôi là. Và chính thầy ở bên Mỹ vừa rồi cũng bị người ta không được kêu bằng cô, phải kêu bằng thầy. Mình nói chuyện, mình nói tôi ở Việt Nam làm vậy, không được xưng tôi, phải xưng con. Các cái vị đó có thể là nhỏ tuổi hơn, thì mình thấy cái danh đó, nó vô cùng khủng khiếp. Trong Đề Tư Quy nói gì? Câu Đề Tư Quy là khi mà danh vọng và tài năng mình thì tự người ta kính trọng. Người tự cao, danh tự cao gì đó hả? À, mọi người trọng không bề ngoài, nhưng mà người ta lại chú thích thích cái bề ngoài. Mình ngỡ ngàng luôn. Nhưng mà sau đó hôm sau đến xin lỗi thầy, họ thấy họ quá đáng cho nên hôm sau họ đến họ xin lỗi. Nhưng mà có xin lỗi thì thật ra nó có dịp được cái tâm tự cho cái tự ngã chúng ta quá cao không? Không được, không có được. Cho nên mình thấy tài sắc danh nó chối chặt mình. Và thật là ăn uống, hôm nào mà mình ăn không được ngon miệng, hay là bà xã nấu cơm không được chín, ông xã nấu cơm không được chín, là hôm đó là đi làm về là thấy quạo rồi. À, nhai cơm sống là thấy quạo tới nơi. Thì mình thấy mình bị chối chặt trong ngũ dục, chứ không phải là mình hưởng thụ. Mình bị chối chặt, bị ngũ dục nó sai sử mình. Và sanh tử đời này và muôn vọng, chẳng những đời này sanh tử mà trong vô lượng kiếp chúng ta đã sanh tử bởi ngũ dục này. Bởi Hòa Thượng mới nói đó, tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ đều căn. Nó là năm cái điều căn bản để đưa chúng sanh vào địa ngục, chứ không gì khác. Nhưng mà cứ lầm tưởng rằng đó là sự hưởng thụ. Và thử nói này, kỳ thật chớ bụi sư chân tích sẹt sâu, kỳ thật đây không phải là hưởng thụ chân thật. Tài sắc danh thuộc thì Phật gọi là địa ngục ngũ điều căn, là năm điều căn bản để đưa chúng ta vào địa ngục. Cho nên làm sao chúng ta phải tan nhạt đối với cái tài, ta tan nhạt đi. Bằng cách nào? Bằng cách nào? Được tài liền tán tài, được danh liền tán danh, tán ra đi, tán nhiễn ra đi. Ví dụ mình có tài, có tiền tài, thì cấp tốc phải nghĩ đến chuyện cúng dường, nghĩ đến chuyện bố thí. Và thượng dạy rất là hay, nhận ân huệ của thế gian thì mình phải trả lại cho thế gian. Thì đó chính là cái tích công bồi đức, mà cũng là cách để mình dần dần nó nhẹ đi cái tài sắc trên đời này, chứ không thì không cách nào. Và trước đây thì cũng thầy cũng hay thường chia sẻ bằng cách là trước nhất chúng ta tập 20 cho người, 80 cho ta, đó là ban đầu. Rồi sau bắt đầu 40 cho người, 60 cho ta, mà được 50 cho người, 50 cho ta thì là khá cao rồi. Nhưng mà đến lúc nào mà 80 cho người, 20 cho ta thì đẳng cấp chúng ta cao lắm, không có buồn phiền. Tại vì sao? Tất cả những cái gì ta có được là vì chúng sanh mà có. Tại vì 80 cho người rồi, 20 là chỉ cung cấp đủ ăn uống sử dụng hàng ngày trong cái sự đạm bạc múi dưa của chúng ta mà thôi. Thì chúng ta sẽ đạm bạc, ta sẽ nhạt đi cái danh lợi. Chỉ có như vậy mới có thể tan nhạt được. Chứ đừng nói một ngày nào đó thành Phật, thành Bồ Tát, ta tan nhạt luôn một lúc, không có đâu. Và thử nói câu này rất hay: Nì tham thủ cho cái sản sâu, bạn tham thố những cái hưởng thụ này thì bạn bị năm điều căn bản của địa ngục này nó trói chặt lấy cuộc đời của bạn. Lão lão tơ cho chu, nghĩa là trói chặt cuộc đời của bạn. Rõ ràng thế gian này gần như ai cũng tình nguyện được trói chặt. Tình nguyện thì chứ không phải là bị chối đâu, mà tình nguyện được chối. Cũng giống như tôi nói văn hóa Mỹ đó, bất cứ một quốc gia nào khi đến Mỹ, người thì tự nguyện xin được đồng hóa, và một thời gian không tự nguyện ha thì một thời gian cũng bị đồng hóa. Có nghĩa là cha mẹ người lớn chết rồi thì thế hệ sau là gần như Mỹ hết, không có cái gì mà Việt Nam đó. Thế hệ trước biết nói tiếng Việt, thế hệ sau không biết nói tiếng Việt, coi như xong rồi, đúng không? À, bị đồng hóa. Cái câu này mới hay nè: xin thử hỏi các bạn, các bạn có thể hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Wow, cái vấn đề này, cái vấn đề này, cái câu này nghe nó mới xót xót đây nè. À, thử hỏi bạn, bạn có hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Cũng giống như hôm trước thầy giảng cái đề tài trước đó, làm người không sợ chịu lỗ, cái gì cũng chịu hơn chứ. Nhưng mà thử nói, bạn lỗ bao nhiêu ngày vậy? Bạn lỗ nhiều lắm, trăm năm chứ mấy. Hả? Bạn chịu lỗ, chịu thiệt thòi 100 năm, nhưng đời sau làm Phật và Bồ Tát vĩnh viễn không còn đọa lạc sanh tử nữa. Còn bạn không chịu lỗ, bạn chịu hết, bạn phải hơn. Cái gì cũng mọi ca, mọi thứ, mọi nơi đều phải hơn. Hơn được bao nhiêu lâu? Thì cho bạn 100 năm nữa. Hơn 100 năm chứ mấy. Nhưng mà trong dòng sanh tử này 100 năm có là báo, nhưng rồi 100 năm hơn, rồi đời đời sanh tử luân hồi, không có đường thoát. Đây là một sự cảnh tỉnh. Cũng như bà thử hỏi đây, thử hỏi bạn, bạn hưởng thụ được bao nhiêu ngày? À, câu nói này để mình mới thần tỉnh mộ khang, mới chợt tỉnh lại rằng cái kiếp nhân sanh này nó ngắn ngủi lắm. Ta làm gì đó để tranh thủ trong cái lúc ta còn khỏe mạnh này, ta cố gắng mà vì người khác để phục vụ. Không đơn giản. Mình thấy bao nhiêu người, những người tài phú, những người tưởng chừng như giàu có không ai bằng, nhưng cuối cùng trắng tay. Và gần đây một câu chuyện mà thầy nghe hết sức đau lòng. Ông đó đến ngân hàng, ông móc cái chứng minh nhân dân ra, ông mới vừa móc chứng minh nhân dân, ông đưa cho cái cô kế toán để chuẩn bị rút tiền, thì ông gục trên bàn chết luôn, gục ngay trên cái bàn rút tiền chết luôn. Thực sự lúc đó không biết phải đi về đâu. Cái câu này mình nghe bà thường rồi: thử hỏi bạn, bạn hưởng thụ được bao nhiêu ngày? Ngày không có dùng bao nhiêu năm nghe. Nì nẫn sàng sâu chỉ then, chỉ then là mấy ngày, bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Sao ngài không nói bạn hưởng thụ được bao nhiêu năm? À, nó còn dài hơn một tí này, bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Đây là một sự cảnh tỉnh cho chúng ta. Hậu miên tức của báo, bù khăn sơ xẻng, có nghĩa là nhưng mà sau đó thì cái khổ hoặc cái quả khổ không thể tưởng tượng được. Cho nên rằng hồi chiều này thầy lên trên mạng xem cái đĩa mà 7 phút mà gì Vì sao chúng ta bị trộm phước báo đó? Thì có một anh chàng anh vô anh cùng anh, anh gần như là anh đã phá, anh nói đó là tiêu cực, tại sao không đúng như lời Phật dạy, mà hơn nữa là như đạo khác á, thì ăn thoải mái, đâu có đạo Phật mà phải nhịn như này nhịn cái kia. À, anh nghĩ rằng chỉ là những người đạo Phật tin nhân quả thì mới có nhân quả, không tin nhân quả thì làm gì có nhân quả hả? À, anh cho rằng như vậy hả? À, nghĩa là tin theo Phật thì mới có nhân quả, còn những người không có tin thì làm gì có nhân quả? Sai rồi. Cho dù tin Phật, kính Phật, nịnh Phật thì nhân quả vẫn y như vậy. Và cho dù bán Phật, phỉ bán trời đất, phỉ bán tất cả những gì thần thế gian này thì nhân quả cũng y vậy, không có mất chỗ nào. Cho nên mình thấy có nhiều người nghĩ rằng mình ăn chay sao mà cực khổ quá vậy, cuộc đời sao mà nó không hưởng thụ đi hả? Nhưng mình đúng là mình may mắn là mình ở chỗ này. Hòa thượng nói bạn hưởng thụ được mấy ngày mấy ngày chứ mà mấy năm, bạn có nhìn thấy hay không, có nhìn có nhận ra hay không hả? Quả báo về sao không thể tưởng tượng được, và bạn có nhìn thấy ra hay không? Này, sân rảnh dầu ta chư huê tơ rảnh, thánh nhân người có đại trí tuệ, triệt là người giác ngộ triệt để, nói với chúng ta cái hưởng thụ chân thật là làm sao có thể giúp người khác. Và lấy cái việc giúp người, giúp chúng sanh khổ nạn, đó là cái gốc của niềm vui, cái gốc chân thật của sự hưởng thụ. Hiểu chỗ này không? Hả? Lấy cái niềm vui mà khi ta giúp được người khác, đó là cái niềm, cái hưởng thụ mới là hưởng thụ chân thật. Và cái sự giúp người là cái căn bản, là cái nền tảng của cái niềm an vui chân thật. Có một lần lúc mà thầy bệnh 3 năm trước bệnh nặng lắm, thì nghe ba của anh Tuấn mất, thì đang lại Phật thì mới suy nghĩ đến là sinh cũ hãy vì chúng sanh 10.000 năm mạt pháp này mà biểu hiện ra một cái sự thù thắng, cái sự linh cảm của tịnh độ, để chúng sanh 10.000 năm mạt pháp này họ tin vào tịnh độ, chứ nếu họ không tin vào tịnh độ thì họ sẽ khổ nhiều lắm. Tự nhiên mình nghĩ đến một cái mình nổi hết cả da gà, mình cảm xúc lắm. Giống như sáng nay thầy niệm Phật cho anh bán, cho chú bán vậy, vừa niệm Phật mà vừa nghĩ rằng xin quan gia chế chủ các người hãy vì chúng sanh đời mạt pháp này hãy làm ra cái biểu pháp đi, các người sẽ được phước báo vô cùng tận. Người ta tin vào tịnh độ thì người ta có chỗ đi về, thì các người phước báo sẽ vô cùng to lớn. Cái tâm đó là cái tâm nghĩ đến cái chúng sanh. Mình phải tập nghĩ phát tâm như vậy, phát tâm rộng lớn như vậy, chứ không phải là phát tâm ở ngay trước mắt cái chuyện nhỏ nhoi. Cái chỗ này mình thấy hòa thượng nói thánh nhân là người có đại trí tuệ, là người giác ngộ triệt để, nói chúng ta hưởng thụ chân thật chính là giúp người. Và cái nền tảng căn bản của niềm vui chính là giúp đỡ người khác, chứ không phải là hưởng thụ ngũ dục lục trần như chúng ta. Thật ra không phải là khoe, nhưng mà từ lâu thầy bất cứ có cái gì là phải nghĩ đến chuyện tặng cho trước đi, chứ không bao giờ giữ cho người. Tại vì sao? Rủi mê mình chết thì sao? Với hòa thượng nói hơi ấm còn trong ta, hãy mau mau mà làm nhiều tốt. Thân tứ đại nó còn, cái thân chúng ấm còn trong cái thân tứ đại này, mà hãy lo mà yêu thương, bao dung, tha thứ, để một khi thân tứ đại thôi, thân chúng ấm nó không còn trong thân tứ đại nữa, muốn yêu thương, muốn bao dung, muốn tha thứ cũng hết cách. Mình thấy Hòa Thượng khải thị rất là tuyệt vời. Tiếp theo, chư Phật Bồ Tát làm cho chúng ta xem, tuyệt nhiên các ngài không phải là giả bộ làm ra. Cố ý giả bộ làm ra cho chúng ta xem. Chỗ này Hòa Thượng khẳng định là Phật Bồ Tát làm ra là cái chân thật mà làm ra cho chúng ta xem, chứ không phải là ngài các ngài giả bộ làm ra. Phật Bồ Tát trải qua đời sống rất thanh đạm. Cái câu này mình phải nói là cũng cảm xúc đấy. Phỏ phủ xa chi chỉ tự sinh hòa qua tự hành chiên khổ, thanh khổ, thanh bần khổ. Bởi vì chúng, bởi vì Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà A Nan hỏi Phật lần, khi Phật còn tại thế, chúng con lấy ngài làm chỗ nương tựa, ngài vào niết bàn rồi chúng con biết nương vào ai? Thì Phật mới nói một câu: lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Trong cái bài học về tăng đoàn mà trong cái Di Đà Phật mà thầy dạy chư hán có câu là gì? Phỏ tư tí trừ qua chơ diễn su tư sân hộ. Câu này dạy tới nó là nổi da gà. Đệ tử của Phật phải trải qua đời sống nghiêm túc, nghiêm túc. Mà nghe Hòa Thượng nói, các vị xem coi, Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Phật Bồ Tát là không ngừng tinh tấn, không có thành Phật Bồ Tát gọi là không có tinh tấn nữa, không phải.
Lúc nào cũng sống với sự tinh tấn,
luôn luôn trải qua đời sống thanh đạm. Tại vì sao các ngài đã dạy học cho đệ tử là gì? Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Giới là sự cầu cản, là ngăn chặn tất cả những cái khi mà chúng ta khởi tâm làm những việc tà vại, những việc bất thiện, bất chánh, là đã có sự ngăn chặn của giới luật, không để chúng ta vượt vào. Cho nên Phật dạy rất kỹ: lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Thật ra nói lấy khổ làm thầy chứ đâu phải là khổ đâu. Như là đệ tử, nhân hồi đệ tử Khổng Tử, học trò Khổng Tử, nghèo rớt, rồi đó là nghèo rất mồng tơi, nhưng mà người ta thấy ngài khổ chứ thật ra ngài có khổ đâu. Ăn cơm thì bằng cái rá đá che để mà đan lại, uống nước thì cái phiểu ống che để mà uống nước. Mình thì ăn bằng chén kiểu, chén này chén nọ, chứ các ngài thì cơm bằng cái rá đan bằng tre chút, uống nước bằng cái phiểu. Người ta nói trời, nhân hồi khổ như nhân hồi, cực khổ như nhân hồi. Nhưng mà thật ra mình khổ chứ nhân hồi đâu có thấy khổ. Thì cũng vậy, Phật Bồ Tát cũng trải qua đời sống trở thành các ngài nó sống bình thường, không có gì khổ cả. Dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một buổi. Bởi vì Hòa Thượng nói một câu mà thầy hết sức là ghi nhớ: nhân đạo vô cầu, phẩm tự cao. Có người mà đạt đến cái chỗ không mong cầu thì giá trị phẩm đức của mình tự động nó cao. Còn tối ngày mình thấy mình thiếu, tối ngày mình thấy mình không đủ, mình đi tìm chỗ này, mình đi van xin chỗ kia, mình mong cầu thì có thật sự đúng là quá khổ, quá khổ. Phật Bồ Tát thì chính mình trải qua đời sống thanh khổ, lấy cái niềm vui giúp người, đó là đại lạc, đại vui, đại tự tại. Cho nên Hòa Thượng nói như thế này: có phước không hưởng, để cho chúng sanh hưởng. Bởi Hòa Thượng còn nói vui nữa: người ta đến đây ta cúng dường tôi, tiền bạc thức ăn quá nhiều, tôi đem đi cúng dường cho các chị ăn. Mai mốt mà tôi không có giải thoát á, à, thì họ đi tìm các người đi trả, tôi không phải mất công tôi trả. Hòa thượng nói, hòa thượng tôi đem đi cúng dường hết luôn. À, mai mốt mà tôi không liễu đạo, đời nay không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả nợ áo cơm, mai mốt tôi không liễu đạo, các người trả thế tôi chứ tôi không có trả, tại tôi đâu có xài. Hòa thượng nói lúc đoạn đó hòa thượng cười ha ha. Thật cái cũng là sự cảnh tỉnh đấy chứ. Hả? Mình tu phàm phu bu nâng cao chữa giả. Chúng ta là phàm phu, chúng ta không thể giác ngộ ra. Nhìn không thấy được cái sự thọ dụng của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Cái thọ dụng là cái hưởng thụ của Phật Bồ Tát mình không nhận ra. Mình cứ nghĩ rằng các ngài sao khổ thế. Nhưng mà thật đó là chính là một sự, một cái thọ dụng chân thật. À, cái câu này Hòa Thượng nói rồi. Chỉ nhìn thấy người ở thế gian hưởng phúc, sống ở trong cái vinh hoa phú quý, cho rằng đó là phước, à, cho rằng đó là sự hưởng thụ, cho rằng đó là đại tự tại. Những người chân thật có học vấn, chân thật có trí tuệ, thì chúng ta không thể nào biết được cái niềm vui một đời sống an lạc của họ. Chính là câu này nói là chính là Phật Bồ Tát Thánh Hiền đó. Chúng ta học Phật phải chân thật, muốn chân thật khai trí tuệ, phải tỉ mỉ mà quan sát cái hành nghi của Phật Bồ Tát, sâu sắc mà thể hội. Khi bạn đã phát hiện ra được thì đó chính là niềm vui chân thành. Có nghĩa là quan sát Phật Bồ Tát, hành nghi đời sống của các ngài thì chúng ta mới nhận ra. Mà nhận ra được rồi thì đó chính là cái niềm vui chân thành. Cái niềm vui to lớn và chân thật nhất là cái gì? Là thân tâm tự tại, không bị ngũ dục lục trần nó ràng buộc thì nó mới thân tâm, nó mới tự tại. À, còn nó ràng buộc mình thì làm sao mình tự tại? Tính ăn phải ăn như thế nào, đến ngủ ngủ phải như thế nào, đứng ở một cái địa vị thì phải, người ta phải đặng cho mình một cái địa vị như thế nào cho đúng, vậy thì làm sao tự tại, đúng không? Giống như hôm trước mình gọi bằng, không được kêu bằng cô, phải gọi bằng thầy. Nói tôi không được xưng tôi, phải xưng con. Chưa từng thấy trên cuộc đời sao người ta lại quá ngông nghênh mức độ mà như vậy. Thì những người đó thật sự họ không có một cái niềm phát hiện, pháp hỷ nào trong nội tâm cả. Ngay cho đó mình đã nhìn thấy rồi. Chấm trước dính mắc quá nhiều thì làm sao mà đã tự tại cho được. Hòa thượng nói nè, cái niềm vui chân thật chính là thân tâm tự tại, tâm thanh tịnh, một trần không nhiễm. Đây chính là đại lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thị hiện ở thế gian này, đời sống của ngài rất thanh đạm, ba y một bát. Ngày xưa tăng đoàn là khất thực, quấn y to đó, có ba y thôi và một cái ba bình bát. Nửa ngày ăn một buổi, dưới gốc cây ngủ một đêm. Biết ngửi rồi, dưới gốc cây ngủ một đêm là sao? Có nghĩa không phải thấy cái gốc cây này nó to, nó có cái bọng ở trong đó rồi thích quá thôi ở lâu một tí, không có được. Làm gì có tịnh xá, các ngài phải dân du như vậy, một ngày một dưới gốc cây chỉ ngủ được một đêm. Cho dù cái cây đó nó có bọng, có to, có che mưa, che gió, bão, mưa nắng thì vẫn có, hôm sau vẫn phải đi một nơi khác. Mà mình nghĩ ngày xưa Ấn Độ nó lạnh kinh khủng cỡ đâu nào hả? Và sức nóng, khi nó nóng thì nó cũng kinh khủng. Thế mà ba y một bát, nửa ngày ăn một bữa, một bữa ăn nửa ngày. Như vậy thì đúng đời một đời sống thanh thản thiệt sự. Đúng là nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Khi có người đến chỗ mà không mong cầu thì giá trị phẩm đức tự nhiên nó cao gì đâu. Còn mình ngày ba buổi, hôm nào vắng một buổi là hôm đó cái mặt thấy ghét rồi hả? Nhìn thấy biết ghét rồi. Thiếu một buổi là nhìn cái mặt thấy ghét rồi hả? Còn các ngày thì quen rồi, nửa ngày ăn một buổi, tham cái dục vọng nó cũng sẽ, nó sẽ giảm đi, cái mong cầu nó cũng sẽ giảm đi, tất cả cái gì nó cũng sẽ giảm theo. Bởi vì hòa thượng nói 90% mà chúng ta ăn vào nó tiêu hao bởi gì? Bởi vọng tưởng. Vọng tưởng càng nhiều thì đói càng nhiều, còn vọng tưởng mà càng ít đi thì nó sẽ ít đi. Cho nên và thượng nói đời sống của ngài, các của Phật rất là thanh đạm, ba y một bát, nửa ngày ăn một buổi, dưới câu gốc cây ngủ một đêm, đó là phước báo. Có phước mà không hưởng phước thì chính là Đức Công Bồi Đức chứ gì. Còn chúng ta hưởng hết thì còn đâu nữa hả? Cái câu này hay nè: an vui đạt đến cái tướng cứu cánh viên mãn. Tướng cứu cánh viên mãn. Mà thật ra không phải Phật Bồ Tát có thể làm được. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cũng tự nhiên nó thanh thản. Vợ của anh Thiền vừa rồi nhịn đói 40 ngày đó, chết đói. Hiền 13 ngày chết đói. Nhịn đói là nhịn ăn luôn đó, nhịn nuốt luôn đó. Tính giờ chỉ nếm mấy giọt gọi là thấm giọng gì thôi, mà nó nhịn 40 ngày. Tôi xuống tôi nói trời đất ơi, không dám nói luôn, không dám bình luận gì luôn. Thì hồi bà cụ ở nhà thầy hỏi: con nhỏ nó còn sống không? Tại hôm đó đi giảng bà có đến đi một vòng từ Hưng Yên rồi xong lên Gia Lộc rồi đi qua bên, qua bên chỗ gì đó, hai ba nơi rồi xong về chỗ nhà của ông Phương nghỉ. Bà có đến đó gặp vợ Hiền ơi, nhỏ nó còn sống không vậy? Tại vì lúc nó ốm cái bằng ốm gầy mòn mà kia bằng mình nói không còn cái nước nào nữa hết trơn. 40 ngày à, mình thấy 40 ngày nó rảnh quá trời rảnh luôn. Nó sao không có phải lo ăn, không phải lo uống, không phải lo cái gì cả. Thì đúng là mình phải nó rảnh thiệt luôn. Bây giờ mình thử nghĩ mình bỏ ăn buổi chiều xem là mình rảnh nhiều lắm. Bỏ ăn chiều là chúng ta sẽ rảnh rồi, rảnh rất là nhiều. Phật Bồ Tát, đời sống của Phật Bồ Tát thanh tịnh vô vi, tất cả là tùy duyên. Phật Bồ, đời sống của Phật Bồ Tát là thanh tịnh vô vi, tất cả là tùy duyên. Còn mình là tất cả là phan duyên à, mình là phan duyên. Vì khan là và thật đó, bạn xem đi, những ngày tháng của bạn có khổ không à, nì tới ngư trừ thai khổ là ngày tháng của bạn quá khổ rồi. Quá khổ gì? Quá khổ gì? Cái ăn, cái mặt. Bởi vì trong cái chùa ở trên Đà Lạt có Phật Di Lặc, ở phía trước chùa có hai bên có hai câu đối: ta cười vì sao ta cười, ngươi vì ai mà bận rộn cả đời vậy? Cái câu đó tiếng Hán như mình dịch tiếng Việt là ta cười vì sao ta cười. Có nghe Phật Di Lặc đứng trước cổng trộn cười te tét nè, thì ông bên đây có câu đó là gì? Ta cười là vì sao ta cười, ngươi vì ai mà khổ cực cả đời vậy? Hai cái câu đó nghe cái chỗ mà chỗ Đức Phật Di Lặc mà trước cổng chùa đó. Chỗ này hòa thượng nói chớ rư giờ thai khổ là những ngày tháng như vậy thật là quá khổ. Còn Phật Bồ Tát tại sao tự tại vậy? Thanh tịnh vô vi, tất cả là tùy duyên, cho nên là các ngài đại tự tại. Cái chân thật, cái niềm vui to lớn chân thật bạn không thể lý giải, bạn không thể tiếp nhận, đương nhiên là bạn cũng không thể nào học tập được. Còn thánh, cái sự khác biệt chỗ này là gì? Khác biệt ở đây chính là phàm phu và thánh hiền. Phật Bồ Tát là cái chỗ là Phật Bồ Tát nhìn ra được cái niềm vui chân thật ở chỗ nào, cho nên các ngài làm một cách triệt để. Còn chúng ta thấy sống như vậy khổ quá à? Dưới gốc cây ngủ một đêm nửa ngày, ăn một buổi ba y một bát, mình bây giờ ba bộ đồ là đồ nó thúi rồi. À? Đi đâu cũng nghe mùi hôi. Còn các ngài ngày xưa vẫn y, trời nóng được cỡ nào vẫn y ba y. Không được bay, không được quá nha. Quá là phải tặng, chứ không phải là dư để dành đó đâu. Tôi kính khuyên mọi người, đồ thấy dư thì mau mau mà tặng. Vì tất cả mình hưởng phước, mình để đồ nhiều chính là mình tiêu hao phước báo của chính mình. Mình xài hết rồi, tới lúc mà nó bệnh khổ nó đến rồi, phước đâu nữa mà chi tiêu đấy. Chẳng qua là hòa thượng nói thế gian này người tự làm tự chịu mà thôi, chứ không phải ai làm cho mình khổ cả. Tại vì mình tự tiêu hao phước báo mình quá mà, mình không biết tự. Thầy hãy nói câu là chuyển vật chất thành phước báo, đem cái vật chất chuyển thành phước báo. Vật chất thế gian này chỉ hưởng ở thế gian này mà thôi, còn phước báo thì cảnh giới nào ta cũng hưởng được. Mà thật sự khi người có phước rồi, ta đi đến đâu ta cũng gặp người giúp đỡ, đến đâu cũng có người sẵn sàng vì ta mà lo nghĩ mà làm việc. Đó, như ngày xưa thì có biết ở Đà Nẵng đâu, hô chương trình đi Đà Nẵng có người ở Đà Nẵng. Đi Mỹ thì cũng nghĩ là đến thôn Di Đà, mà đúng thì đến thôn Di Đà làm sao? Thì tự nhiên có thiện hạnh, hai vợ chồng, anh lo chuyện cho thầy đi, còn tiệm cửa hàng để cho em lo. Thầy đi bao nhiêu ngày anh phục vụ thầy mấy ngày. Mà đâu phải đi không đâu, xe đầy đủ. Cho nên thầy mới qua đó mới phóng sanh dữ dội, chứ đâu phải tiện đâu phóng sanh. Hả? Thì rồi qua bên đó có mấy ngày phóng sanh 4 tạ cua, hơn 400 cân. Mua mà mấy bán cua nó không biết mình mua làm cái gì mà quá trời quá đất. Ai ngờ đâu có nghĩ là mình mua mình đem ra mình đổ. Hả? Một cái thùng cua 50 phao đem ra mở nắp đổ xuống. Đổ 9 thùng đâu có lâu. Thì chiếc xe chở được 9 thùng, ra đổ cho quay trở lại mua nữa, ra đổ. Cứ thế. Không biết cái này nó ăn cái kiểu gì chứ, bán cái kiểu gì mà nhanh vậy. Ai đâu rồi đâu, chỉ có đổ ra nó mới nhanh vậy thôi. Đó là chính ta Tích Công Bồi Đức. Và chúng ta thấy bởi chùa Hòa Thượng này, Hòa Thượng nói nè: phàm thánh trí ngu là khác biệt ở chỗ này. Người trí thì nhìn ra được cái chân tướng của cái niềm vui ở chỗ nào. Bởi vậy là thiểu dục vô vi, nghĩa là ít muốn, biết đủ, không mong cầu thì tự khắc nó an lạc. Còn phàm phu là gì? Không thấy mình đủ, lúc nào mình cũng thấy mình thiếu, cho nên mình khổ trùng trùng chứ gì đâu. Rồi chúng ta bài học đến đây. Nhớ Hòa Thượng nói: thân đạo vô cầu, phẩm tự cao. Nhân đạo chứ, nhân đạo vô cầu, phẩm tự cao. Có người mà đạt đến chỗ không mong cầu thì giá trị phẩm đức sẽ tự nâng cao. Mà cái câu mà nhớ hoài mà tự nói: có tiền là phước báo, nhưng dùng tiền là trí tuệ. Mình có đủ trí tuệ để dù dễ vận động cái đồng tiền không? Nếu không thì đồng tiền nó sẽ bóp chết, nó đè chết mình đấy. Mà nhất là những người tu hành, những người có danh có phận một tí, thì không biết sử dụng đồng tiền thì tự khắc cái tiền nó sẽ hại chết mình. Cho nên là nhớ một câu nữa: có tiền là phước báo, nhưng mà dùng tiền là trí tuệ đấy. Không có đủ trí tuệ thì tiền nó đến nhiều và càng làm cho mình khổ. Tự nhiên bây giờ mình không có gì chứ, tự nhiên lọt vô tay mình 5 tỷ, à nghĩ ngay đến là phải thắm chiếc xe cho đẹp, à nghĩ ngay đến là phải gì đó. Mà nếu nó không phải 5 tỷ mà nó là 50 tỷ thì là khác. Cho nên là có tiền là phước báo, nhưng mà dùng tiền là trí tuệ. Chúng ta nghĩ. Vâng, mời chúng ta hiểu.
Nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cùng Phạm Liên Hoa Vi Phù Mộng Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bằng Thời Bồ Tát Vĩ Văn Lư.
A Di Đà Phật.